Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta đọc trong kinh điển, Đức Thế Tôn bảo với chúng ta rằng: không trước học tiểu thừa, sau học đại thừa, không phải đệ tử Phật. Giờ đây mới biết sự dạy học của Đức Thế Tôn vô cùng coi trọng thứ tự, từ cạn đến sâu, từ tóm tắt đến sâu rộng. Thì giống như chúng ta đi học vậy, trước tiên nhất định là học tiểu học, rồi học trung học, sau cùng học đại học. Sự học hành phải có thứ tự. Đức Thế Tôn dạy học cũng là như vậy. Năm xưa Ngài còn tại thế, bắt đầu ở vườn Lộc Giả độ cho năm vị tỳ kheo. Ngài giảng A Hàm, thời A Hàm 12 năm. 12 năm này là tiểu học của Phật giáo. Sau đó Ngài tiếp tục giảng Phương Đẳng 8 năm. Phương Đẳng là trung học của Phật giáo. Ngài lại tiếp tục giảng Bát Nhã 22 năm. Bát Nhã là đại học của Phật giáo. Đến sau cùng Ngài giảng Pháp Hoa và Niết Bàn. Đó là sở nghiên cứu của Phật giáo, cho thấy một đời Ngài dạy học là có thứ tự, dần dần đem linh tánh thứ bậc của chúng ta không ngừng nâng lên cao, cho nên mới chỉ dạy cho chúng ta trước khi Phật diệt độ. Ngài Tôn giả A Nan hướng về Đức Thế Tôn thỉnh giáo: lúc Phật còn tại thế, chúng con lấy Phật làm thầy. Nay Phật không còn tại thế, chúng con lấy gì làm thầy? Thì Phật đã nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Vậy thì chúng ta đã hiểu rõ tâm của Phật là thiền. Thiền tức là bát nhã. Lời nói của Phật là giáo. Hành vi sinh hoạt của Phật là giới luật. Cho nên giới là thân Phật, giáo là lời của Phật, thiền là tâm Phật. Ở Trung Quốc, lịch đại cao tăng và cao sĩ, cao tăng là người xuất gia, cao sĩ là người tại gia. Họ tu hành khai ngộ chứng quả thật là rất nhiều. Họ không học tiểu thừa mà sao họ cũng có thể thành tựu? Điểm này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Thì ra ở Trung Quốc, họ không tu học pháp tiểu thừa là vì họ đã hấp thụ học thuyết của nhà Nho và nhà Đạo, dùng Nho và Đạo thay thế cho tiểu thừa. Cho nên xưa kia những người học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, không có người nào mà không học sách nhà Nho, không có người nào mà không có nền tảng của nhà Đạo. Cho nên họ tu học pháp đại thừa không có thành vấn đề, vả lại được thành tựu. Bây giờ đã đến đời này chúng ta thì xảy ra vấn đề. Đã không có Nho, cũng không có Đạo, cũng không có tiểu thừa. Trực tiếp mà nói, tức là bạn không có học qua tiểu học, cũng không có học trung học, nhảy lên thì học đại học. Học mấy chục năm, học suốt đời cũng không thấy có thành tích. Khuyết điểm là ở tại chỗ này. Bây giờ chúng ta nếu muốn thành tựu phải làm sao đây? Nghĩa là chúng ta phải tuân theo lời dạy của Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức. Kinh điển của Tiểu Thừa quá nhiều, học tập đích thật là không dễ, không đơn giản tóm tắt như Nho và Đạo của Trung Quốc dễ học. Hiện nay chúng tôi cảm thấy cư sĩ tại gia không thực hành được thập thiện nghiệp đạo, còn bạn đồng học xuất gia cũng không thực hiện được sa di luật nghi. Đó chính là nguyên nhân một đời tu học của chúng ta không thể thành tựu. Cho dù tu pháp môn niệm Phật cũng không được vãng sanh. Năm xưa tôi ở Đài Trung theo thầy Lý tu học hết 10 năm. Thầy thường hay nói, lúc tôi đang ở đó thì đã có 200.000 người. Lúc tôi rời khỏi Đài Trung được 10 năm, nhân số tăng thêm đến 500.000 người. Là một đoàn thể lớn như vậy. Thầy chỉ dạy cho mọi người rằng, những người niệm Phật đồng tu chúng ta thật sự mà được vãng sanh, trong 1 vạn người chỉ có 2-3 người mà thôi, thật là không thành tỷ lệ. Là do nguyên nhân gì? Tuy chúng ta mỗi ngày niệm Phật nghe kinh nhưng không như pháp. Cái gì gọi là không như pháp? Tức là không thật sự chịu y giáo phụng hành. Chữ giáo này là lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta không y theo lời dạy của Phật mà làm. Phật dạy cho chúng ta lấy giới làm thầy. Chúng ta có làm được tam quy ngũ giới hay không? Không làm được. Học Phật nhất định phải nhận biết đối với Thích Ca Mâu Ni Phật, phải rõ ràng Ngài là thầy của chúng ta, là tấm gương tốt của chúng ta. Giới luật có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật lập ra hay không? Theo thông thường mà nói là do Phật lập ra. Phật dựa vào cái gì để lập ra? Nhất định là không phải ý của mình, không phải tự mình sáng tác, cũng không phải tự mình phát minh, mà là y theo tánh đức. Hôm qua tôi đã trình bày với quý vị trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Viên Giác, Phật đều có nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, vốn là thành Phật. Mắt Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Cổ nhân Trung Quốc có nói tánh người vốn thiện. Cho nên chẳng những là Phật giáo, chẳng những là nhà Nho và nhà Đạo, tất cả tôn giáo trên thế giới, những người sáng lập tôn giáo, họ vì chúng ta lập ra giới luật, cả thể đều là tánh đức, tức là trong tự tánh của bạn vốn có sẵn. Chỉ cần bạn buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, khi bạn khởi tâm động niệm, lời nói hành vi của bạn cùng với tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác. Đó là bản thiện của bạn, là bản tánh của bạn. Phật nói tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Đức tướng của Phật, đức tướng của bạn sẽ tự nhiên lưu lộ ra. Cho nên không phải là Phật lập ra ý luật. Trong cuộc sống hàng ngày của Phật, chúng ta ghi chép lại thuần thiện không ác, đó chính là giới luật. Chúng ta mê mà không giác, mê mà không giác. Nếu tư tưởng, lời nói, hành vi của chúng ta mà có thể tương ứng với tánh đức, thì chúng ta học Phật sẽ được thành tựu. Phật dạy như thế nào, chúng ta phải học theo Ngài. Đó chính là tánh đức. Tuy chúng ta chưa kiến tánh, nhưng sự tu hành của chúng ta tương ứng với tánh đức, sát gần với tánh đức. Như vậy mới có thể giúp cho chúng ta kiến tánh, là sự giúp đỡ lớn lao. Cho nên khi chúng ta lật quyển kinh ra thì nhìn thấy Phật gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Chữ thiện này là có tiêu chuẩn của nó. Bạn phải hoàn toàn thực hành được, thực hiện nghiệp đạo thì bạn mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu bạn không thực hành được, thực hiện nghiệp đạo nhưng cũng gọi bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân, đó là đánh thức bạn, là hy vọng bạn có thể tự giác, hy vọng bạn có thể làm được. Dụng ý là ở tại chỗ này. Vì sao ngày nay chúng ta người tại gia không thực hành được thập thiện, người xuất gia thì không thực hành được sa di lục nghi? Là vì cái gốc của chúng ta không đắc vững vàng. Cái gốc của Phật là thập thiện nghiệp đạo. Thế nhưng xét đến cùng thì Phật cao hơn pháp thế gian. Cho nên trước tiên phải đắp cho vững cái gốc của pháp thế gian. Trong Phật pháp chính là cái gốc của tiểu thừa. Những năm gần đây chúng tôi cực lực đề xướng, tự chúng tôi cũng rất hết lòng nỗ lực mà tu học đắp vững cái gốc. Đắp cái gốc đầu tiên tức là làm người, phải làm người tốt, phải làm người thiện. Nhất định phải học đệ tử quy của nhà Nho. Nếu không thể thực hành đệ tử quy thì tư tưởng, lời nói, hành vi của bạn hoàn toàn trái với tánh đức. Trái với tánh đức thì trong đời này của chúng ta không thể thành tựu, tức là chúng ta không có làm bài học. Chẳng những không có học đàng hoàng, cũng không có được học được gì cả. Nếu thật sự trái với thập thiện nghiệp thì đó là thập ác. Mỗi ngày tạo thập ác, bạn phải trả giá một cách thê thảm. Đến lúc nào thì trả giá thê thảm? Là sau khi bạn chết rồi đọa xuống tam đồ, tức là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Tạo thập ác thượng phẩm thì đọa địa ngục, tạo thập ác trung phẩm thì đọa ngạ quỷ, tạo thập ác hạ phẩm thì đọa súc sanh. Thật là rất đáng sợ. Đó là bạn phải trả giá thê thảm như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta bắt đầu học từ đâu? Phải bắt đầu học từ đệ tử quy. Đệ tử quy là sự giáo dục của tánh đức. Từng chữ từng câu đều là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra. Bản tánh của mình vốn là như vậy. Phật đã làm được, thánh nhân đã làm được. Chúng ta vốn là thánh nhân, cũng vốn là Phật. Bởi vì hiện nay không chịu làm nên biến thành cái nông nỗi này. Sau khi hiểu rõ thì tâm hổ thẹn của chúng ta sẽ sanh ra. Không thể không hết lòng nỗ lực mà tu học. Đây là cái gốc thứ nhất. Cái gốc này quan trọng hơn hết. Cái gốc thứ hai là cảm ứng thiên của đạo giáo, tức là thái thượng cảm ứng thiên. Thái thượng cảm ứng thiên nghiêng nặng về sự giáo dục của nhân quả. Phải đắp cái gốc này. Tại vì sao? Vì bạn có đắp cái gốc này thì bạn khởi tâm động niệm liền nghĩ đến nhân duyên quả báo. Khởi lên một thiện niệm thì thiện niệm này sẽ liền truyền đi khắp cả pháp giới hư không giới. Không nên nghĩ rằng ta khởi lên một ác niệm thì không có người biết. Thiên địa quỷ thần đều biết, không có ai mà không biết. Khởi lên một thiện niệm, thiên địa quỷ thần cũng biết. Tại sao bạn không khởi thiện niệm mà lại khởi ác niệm? Đó là sai. Cho nên sự giáo dục của nhân quả rất là quan trọng. Sau khi đã đắp xong hai cái gốc này, lại đắp cái gốc thứ ba. Cái gốc thứ ba là từ bên ngoài đến, là từ Ấn Độ truyền sang. Hai cái gốc phía trước là nền văn hóa vốn có của Trung Quốc. Đặc biệt là cái gốc của Đệ Tử Quy ở Trung Quốc đã có 5.000 năm lịch sử, là căn bản của căn bản. Chúng ta phải cố gắng mà học tập mới không có lỗi với tổ tông, đó mới thật sự gọi là hiếu đạo. Chúng ta không thể thực hành được thì chúng ta bất hiếu với tổ tiên, bất kính với sư trưởng, thì chúng ta làm sao có được thành tựu.